chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những dấu hiệu cho thấy trẻ bị thiếu hụt vitamin để có thể kịp thời bổ sung vitamin cần thiết cho con yêu của chúng ta. Đầu tiên đó chính là vitamin BB. Đây là loại vitamin vô cùng quan trọng, bởi nếu không được bổ sung kịp thời, bé có thể sẽ bị tử vong do viêm phổi, viêm thận. Dấu hiệu để mẹ nhận biết con của mình thiếu hụt vitamin này là trẻ thường bị tiêu chảy, hay bị viêm miệng và lưỡi, hay bị ảo giác, ù tai và giảm trí nhớ. Giải pháp cho vấn đề thiếu hụt vitamin BB đó chính là ăn thịt, cá, rau xanh, ngũ cốc. Đây là những loại thực phẩm các mẹ nên ưu tiên để bổ sung nguồn vitamin BB cho con. Thứ hai đó chính là vitamin A. Nếu bé bị khô mắt, thường sợ ánh sáng, ít nước mắt và da bị bong vẩy, sần sùi, bé nhà chúng ta có thể sẽ bị thiếu hụt vitamin A. Thiếu vitamin A sẽ khiến cho bé chậm phát triển về chiều cao và cân nặng, hay mệt mỏi, lười vận động. Giải pháp đó chính là bổ sung thực phẩm giàu mỡ, thực phẩm giàu vitamin A như là trứng, đu đủ, gấc, rau ngót. Uống vitamin A định kỳ 6 tháng một lần nếu còn ở trong độ tuổi cho phép. Thứ ba đó chính là vitamin B1. Thiếu vitamin B1, trẻ thường có biểu hiện như là nước tiểu ít, chán ăn, chậm tăng cân, táo bón hoặc là tiêu chảy, ảnh hưởng đến chức năng hệ thần kinh. Giải pháp đó chính là bổ sung sữa mẹ, sữa bò, trứng, ngũ cốc. Chú ý không nên nấu rau với ngũ cốc quá chín, vitamin B1 sẽ bị phá hủy khi ở nhiệt độ cao. Đồng thời, mẹ có thể cho con uống hoặc là tiêm vitamin B1 theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. Thứ tư đó chính là vitamin B6. Nếu bé nhà chúng ta hay khóc đêm, giấc ngủ không sâu, hay bị buồn nôn, bị chứng phong trúc, bị động kinh thì có thể bé đang thiếu vitamin B6. Và giải pháp đó chính là bổ sung các loại hoa quả như là chuối, dưa hấu hoặc là loại hạt ngũ cốc nguyên chất. Và lưu ý là các mẹ tuyệt đối không được nấu chung thực phẩm giàu vitamin B6 với thực phẩm chứa nhiều axit như là cà chua, vì lượng vitamin B6 sẽ bị hao mòn một phần không nhỏ trong quá trình đun nấu. Thứ năm đó chính là vitamin B12. Dấu hiệu của bé thiếu vitamin 12 đó chính là chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy, sắc mặt trắng bệch, lông tóc hơi vàng. Giải pháp đó chính là cho bé uống vitamin 12 theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thứ sáu đó chính là vitamin C. Biểu hiện là bé thường kêu đau mỏi toàn thân, răng vàng, lợi sưng đỏ hoặc thậm chí là bị súng răng thì có thể là bé đang thiếu vitamin C. Giải pháp đó chính là bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như là nước ép cam, cà chua hay là bưởi. Thứ bảy đó chính là vitamin D. Các mẹ có thể dễ dàng nhận biết trẻ bị thiếu vitamin D qua các biểu hiện như là răng mọc chậm, chậm biết đi hay đổ mồ hôi trộm, tóc rụng hình vành khăn. Khi ngủ hay bị giật mình, thiếu hụt vitamin D rối loạn tới sự trao đổi canxi, phosphor, từ đó trẻ dễ bị mắc bệnh còi xương. Giải pháp đó chính là tắm nắng vào buổi sáng là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để bổ sung vitamin D cho trẻ. Ngoài ra, các mẹ hãy thêm vào các bữa ăn của bé những thực phẩm như là lòng đỏ trứng gà, sữa, bơ và cá hồi. Cuối cùng đó chính là vitamin K. Các trường hợp chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu ở da, viêm niêm mạc là các dấu hiệu trẻ thiếu vitamin K. Giải pháp đó chính là bổ sung các thực phẩm vào bữa ăn cho bé như là cải xoăn, rau chân vịt, bông cải, đậu Hà Lan. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những biểu hiện cũng như là những biện pháp giúp cho trẻ kịp thời bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể. Hy vọng đây cũng sẽ là một bài chia sẻ thật hữu ích cho các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra những triệu chứng nghi ngờ trên, chúng ta cần đưa bé đi gặp bác sĩ để có được những lời khuyên tốt nhất.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thank you. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Chúa Trời rất là yêu thương nhân loại, và sự thông công đầu tiên của loài người với Đức Chúa Trời rất chặt chẽ. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 8 và câu 9 viết rằng, lúc chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Và Kinh Thánh cũng ghi cho cách rõ ràng rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà hỏi. Như vậy chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời đã đối thoại trực tiếp với tổ tiên của chúng ta là Adam. Vì Adam và Eva phạm tội, cho nên sự thông công mật thiết với Thượng Đế là Đức Chúa Trời bị gián đoạn. Trong sách Ê-sai đoạn 59 câu 2 cho chúng ta thấy rõ ràng, nhưng ấy là sự gian ác các ngươi, làm xa cách mình với Đức Chúa Trời và tội lỗi các ngươi để che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Sau khi tội lỗi đi vào ở trong thế giới của con người, Đức Chúa Trời đã chấp nhận một phương pháp sửa đổi để thông công với loài người, mà trong sách Hebrew đoạn 1 câu 1 viết rằng, đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri để hướng dẫn cho tổ phụ chúng ta nhiều lần và nhiều cách. Và thời gian trôi qua, Chúa đã dùng quốc gia Do Thái, Ngài biệt dân tộc này vì dân tộc này thờ phượng Đức Chúa Trời là một dân tộc đặc biệt. Kính thưa quý ông bà chị em, trong sách Roma đoạn 3 câu 1 và câu 2 viết rằng, vậy thì sự trội hơn của người Giu-đa là thế nào? Kinh Thánh viết rằng, ít lớn đủ mọi đàn, trước hết là điều này. Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Chúng ta biết một điều rất rõ ràng, đây là tuyển dân của Ngài, và Ngài đã dùng một số người để trình bày ý tưởng của Ngài trong Kinh Thánh. Trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 17 câu 4 viết rằng, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy chép điều này trong sách kỷ niệm, hãy chép ra, bởi ân huệ của Đức Chúa Trời Ngài đã ghi nhận lịch sử của con người, và Ngài đã phán bảo Môi-se viết ra bằng chữ viết để có thể truyền đạt từ thế hệ này qua thế hệ khác mà không bị sai lạc. Bởi sự khải thị của Đức Chúa Trời mà Môi-se đã viết những sách khởi đầu Kinh Thánh như Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký, mà chúng ta gọi là Ngũ Kinh. Và chúng ta thấy rằng Môi-se đã viết ra sách Gióp. Đến khi Môi-se qua đời thì Giô-suê đã tiếp tục trách nhiệm quan trọng này. Trong sách Giô-suê đoạn 24 câu 26 viết rằng, đoạn Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi dân Israel, tức là người Do Thái, đã định cư tại Canaan, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn thêm và vỡ trách dân sự Ngài khi họ phạm tội. Trong Hai Các Vua đoạn 17 câu 13 viết rằng, song Đức Giê-hô-va đã cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Giu-đa. Trong thời kỳ có các vua thì những sách của Môi-se và Giô-suê được bổ túc thêm bằng các sách như 1 Samuel, 2 Samuel ở trong Kinh Thánh, phần đầu của các sách các vua, sách Sử Ký, sách Thi Thiên do vua David viết ra Các sách châm ngôn, nhã ca do vua Salomon viết ra, và chúng ta biết những tác phẩm của các tiên tri như Esai, Jeremy, Ose, Joel, Amos. Đến một giai đoạn, người Israel và Juda từ một quốc gia, họ tách ra làm hai quốc gia với các hệ thống vua khác nhau, và cuối cùng họ đã bị làm phu tù cho những đế quốc bên ngoài xâm lược họ. Và lúc bấy giờ Kinh Thánh được viết thêm vào các sách như Ezechiel, Daniel, Abdia, Nahum, Habakkuk, Sophoni và các phần cuối của sách các vua và các sách sử ký. Sau khi trở về lại quốc gia của mình, chúng ta thấy Kinh Thánh viết một cách rõ ràng trong sách Nehemi đoạn 8 câu 1. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Chúng ta biết sau thời kỳ phu tù, những sách được viết ra trong Kinh Thánh Cụ Ước gồm có Ezra, Nehemi, Esthê, Agê, Sa-cha-ri và Ma-la-chi. Kinh Thánh Cụ Ước được hoàn tất với quyển sách Ma-la-chi, được viết khoảng từ năm 400 trước khi Đức Chúa Giê-xu giáng sanh và thời gian kéo dài trên 1.000 năm trong thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã đề cập đến Kinh Thánh như thế nào? Kính thưa quý ông bà, chị em, Đức Chúa Giê-xu đã nghiên cứu và xem rất kỹ Kinh Thánh. Trong sách Luca đoạn 24 câu 44 viết rằng, đoạn Ngài phán rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta đã bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Quả thật, toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước là làm chứng về Đức Chúa Giê-xu. Và theo thông lệ của thời Đức Chúa Giê-xu, những sách của Kinh Thánh Cựu Ước được chia ra làm 3 phần, gồm 5 sách ngũ kinh mà chúng ta thấy Môi-se viết, sách tiên tri gồm Giô-suê, các quan xét, 1 và 2 Sa-mu-ên, 1 và 2 các vua, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-sê-chi-ên và 12 sách tiểu tiên tri. Còn phần thứ 3 được gọi là các thi thiên, bởi vì sách thi thiên đứng hàng đầu, nhưng cũng gồm cả như sách châm ngôn, Gióp, nhã ca của Salomon. Rồi chúng ta thấy có những sách Ruter, ca thương, truyền đạo, Esthê, Daniel, Ezra, gồm cả Nehemi và 1 và 2 sử ký. Như vậy chúng ta thấy rằng những tác phẩm đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước được hình thành một cách rõ ràng. Trong sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 27 viết rằng: tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe. Với thời gian trôi qua, các sứ đồ nhận thấy càng ngày càng khó khăn để có thể đích thân thăm viếng tất cả các nhóm tín đồ đã hình thành ở nhiều nơi. Vì vậy, để đáp ứng với nhu cầu gia tăng và sự dạy dỗ trong đức tin, đánh đổ được những sự hiểu biết sai lầm và cảnh cáo chống lại những người dạy đạo lạ lùng, rối đạo, nên các sứ đồ đã gửi những sứ điệp cảnh cáo và khích lệ các hội thánh. Chúng ta thấy có những sách như 1 Cô-rinh-tô. Với thời gian trôi qua, các sứ đồ nhận thấy ngày càng nhiều khó khăn để có thể đích thân thăm viếng tất cả các nhóm tín đồ được hình thành nhiều nơi. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu gia tăng sự dạy dỗ trong đức tin, đánh đổ những sự sai lầm và cảnh cáo chống lại những người hướng dẫn đạo làm rối trong hàng ngũ Cơ Đốc giáo. Nên sứ đồ đã gửi những sứ điệp để cảnh cáo và khích lệ các tín hữu. Chúng ta thấy rằng trong sách Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 viết như sau: Hỡi Thê-ô Nhi Lơ Quý Nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm, nên trong chúng ta theo như các người chứng kiến, từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo, đã truyền lại cho chúng ta vậy. Sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã đọc là chắc chắn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, 35 năm trôi qua sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài rời khỏi thế gian và nhiều người chứng kiến. Lúc bấy giờ, sự bắt bớ đã làm hao mòn hàng ngũ môn đồ. Chẳng bao lâu, không còn một người nào đã từng ở cùng Chúa để kể lại câu chuyện về đời sống và sự giảng dạy của Ngài. Vì vậy, nhiều người đã phải sửa soạn những bài tường thuật một cách xác thực và các sách Tin Lành được ra đời. Mác viết cuốn sách đầu tiên, tiếp theo là Ma-thi-ơ, rồi kế đến Luca. Sách Tin Lành Giăng xuất hiện sau thời gian đó. Kính thưa quý ông bà chị em, Luca còn được gợi cảm để viết thêm sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Và Kinh Thánh Tân Ước được hoàn tất bằng một sự thông công tiên tri rất là kỳ lạ. Chúng ta biết trong Khải Huyền đoạn 1 câu 1 viết rằng sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kín phải xảy đến, thì Ngài cử sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài. Vào năm 100 sau Chúa, tất cả các sách Tân Ước mà chúng ta có đều được viết ra ở trong Kinh Thánh. Điều này thật rõ ràng là do ân điển của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Chúng ta biết vì chẳng còn một sứ đồ nào ngoài dân còn sống sót để nhìn thấy lúc bắt đầu thế kỷ thứ hai. Lúc này các tín đồ đã bắt đầu một cách có hệ thống chép lại và phổ biến các tác phẩm của các sứ đồ cùng với Kinh Thánh Ước từ giữa thế kỷ thứ hai khắp mọi nơi. Ở trong đế quốc La Mã, người ta đều tỏ ra chấp nhận toàn thể cuốn Kinh Thánh mà ngày nay chúng ta đã biết như là lời của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, chị em thân mến, như vậy, trong quá trình lịch sử hình thành cuốn Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ ràng Chúa rất yêu thương nhân loại. Ngài để cho chúng ta lời nói của Ngài, để chúng ta gìn giữ theo luật pháp, giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu để chúng ta được cứu. Ở trong các hội đoàn, ở trong các nhà hội, Kinh Thánh phải được đọc một cách công khai trong những phiên nhóm dân sự Ngài. Mà sách Nê-hê-mi đoạn 8 câu 8 viết rằng: Đến ngày kiêng ăn, chính ngươi hãy đi vào nhà Đức Giê-hô-va khá đọc cho dân sự nghe lời Đức Giê-hô-va trong sách, và ngươi đã cứ miệng ta chép ra. Sách Giê-rê-mi đoạn 36 câu 6. Kinh Thánh phải được cá nhân gồm toàn bộ các tín đồ nghiên cứu hàng ngày. Chúng ta thấy trong 2 Ti-mô-thê đoạn 2 câu 15, Kinh Thánh viết rằng: hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Kính thưa quý ông bà, chị em thương mến, việc mà chúng ta hết lòng chấp thuận lời của Chúa là một phước hạnh lớn, đem lại kết quả quan trọng mà Giăng đoạn 20 câu 31 viết rằng: Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Cơ Đốc, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sự sống đời đời là một gia tài to lớn nhất, là phần thưởng cao quý nhất mà không việc gì ở thế gian có thể so sánh được. Kính thưa quý ông bà, chị em, Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu là Đấng Cơ Đốc. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng Ngài là Con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Thượng Đế, Đấng mà con người trông chờ, người ta mong được gặp ông trời, người ta mong được nói những điều mà người ta biết và tâm sự với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, mà ta tin vào Ngài, nhờ danh Ngài mà được sự sống đời đời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.